Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam Nay Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Nay Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Nay Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Thượng Thầm Thầm Vi Diệu Pháp Ba Thiền Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ Ngã Chín Chín Văn Bắc Thọ Trì Nguyện Giải Nhân Lai Chân Thiệt.
Thưa chúng tôi mừng cho quý vị, chúng tôi thấy rằng ở đạo tràng Đức Viên, sư bà thương, cho nên bao giờ sư bà cũng để ý tới việc tu tập. Chẳng những là từ tu tập mà còn tạo cái điều kiện, cái nhân duyên thuận tiện cho quý vị tu tập. Chúng tôi biết rằng có nhiều tu viện, nhiều chùa, nhiều khi cả năm không có một cái thời giảng hay một cái thời tu tập. Hồi sáng này quý vị được may là được Hòa Thượng Giác Nhiên tới giảng rồi. Tại bây giờ chiều này chúng tôi chắc là ngồi nhìn nhau cũng đủ rồi, khỏi phải giảng thêm nữa. Mừng cho quý vị. Thưa, nhiều khi chúng mình Phật Pháp rất là thầm thâm vi diệu. Có những khi, có những nơi mà một năm như vậy không có được một cái thời giảng Pháp. Phật tử tới chùa chỉ để nhìn Phật rồi về. Thưa, chúng ta nên tận dụng cái thời gian mà sư bà đã tạo cái duyên. Thưa, nghe Pháp rồi tu, rồi thực tập. Bởi vì điều đó sẽ làm cuộc đời của chúng mình bớt khổ. Mà khi bớt khổ thì mình có khả năng mang cái niềm vui cho người khác. Khi mà chúng ta khổ đó thì chúng mình rất là có khả năng làm khổ cho người. Khi mình khổ thì mình muốn làm vui cho người khác. Thưa, thì cái vui đó cũng giống như trong kiều vậy thôi. Vui là vui gượng kẻo là không có khả năng làm cho người khác thật vui. Cho nên quý vị muốn giúp cho gia đình mình có niềm vui và cuộc sống hạnh phúc, xin quý vị tu tập trước, tu tập theo dõi hơi thở. Bởi vì nếu không thì chúng mình sẽ bị những cái tình cảm nó phiền não, nó dắt cho mình đi. Hồi nãy mấy em nói rất là có lý đó. Thở vào, thở ra. Hơi thở là pháp. Hơi thở đúng là pháp đó quý vị. Nhiều khi một người thương của mình nói một cái lời nào đó mình muốn nổi giận, xin mình tập thở. Để rồi chúng mình thấy được rằng cái giận của mình nó không đưa tới những sự mà tạo ra đau khổ. Có một bà cụ nói rằng bà cụ cái tật, bà cụ nói cô có cái nghiệp thầy. Mà sao cái nghiệp, sao mà hãy mấy đứa cháu nó nói là bà cụ. Nhưng không có suy nghĩ quý vị, không có kịp suy nghĩ. Khi có người chọc mình tức cái gì thì mình mắng là mình một cái lời mắng tự nhiên thôi. Thì trong cái bối cảnh lớn lên có quyền, có trước, có thế, có lực. Thì khi mình nói ra thì người ta phải tuân hành. Cho nên khi có người mà chạm tới cái tự kỷ của mình thì phản ứng dĩ nhiên là mắng, là rầy, là la, là chửi. Thì bây giờ làm sao bây giờ? Nhiều khi bà cụ khó quá đó, chửi mắng riết rồi con cháu không dám gần. Thì tôi nói bây giờ dễ lắm, bà cụ hứa một điều trước Phật. Muốn chửi thì cứ chửi. Nhưng mà trước khi chửi đó thì bà cụ thở vào, thở ra ba lần. Thưa bà cụ báo cáo là chúng tôi là nó hữu hiệu của thầy. Nó hữu hiệu, tức là vẫn còn thay vì chửi thì chỉ có cằn nhằn thôi. Quý vị thấy ha, tức là chúng ta bớt được sự khổ đau, nhưng chưa bỏ được cái tập khí. Nhưng mà thay vì mắng chửi đau khổ thì đây chỉ là cằn nhằn thôi. Thì chúng tôi thấy rằng cái điều đó là quả tình là có sự tiến bộ trên con đường tu tập. Thưa, cái việc này nó khó lắm quý vị. Có khi bà cụ muốn rằng mình không tạo ra thêm cái sự khổ đau trong gia đình, trong cuộc sống. Nhưng mà như trong kinh nói đó, cái người phát tâm đó, khi một cái người phát tâm muốn có một cái sự an lành, muốn mang tới cái niềm vui, muốn cho đời bớt khổ. Nhưng mà tội nghiệp cho chúng mình là mình muốn, cái nhân duyên muốn nó đã trễ. Có khi trong cả cuộc đời của chúng mình từ lúc nhỏ tới lúc lớn lên, chúng ta học được rất nhiều cái phương thức làm cho người khác đau khổ. Thưa, những cái phương thức đó, những cái bài học cũ của quá khứ đó, nó đã gieo sâu vào trong tâm thức của mình. Và như Đức Phật nói rằng khi mà chủng tử nó nằm ở trong tâm thức, cái chủng tử mới mà nó không đủ mạnh á, thì cái chủng tử cũ, những cái gì mình học cũ á, nó sẽ tác dụng là đẩy người hạt giống mới một bên. Cho nên nói rằng cái việc phát tâm của chúng ta có khi tâm mình thay đổi. Bữa nay thì muốn tu, nhưng mà một ngày mai đó mình cũng vẫn muốn tu, nhưng mà có người khác thôi chị, chuyện làm ăn nó có lời đó chị, thôi mình đi làm. Thế như vậy thì chúng mình sẽ bị băn khoăn giữa cái chuyện làm ăn hay là cái chuyện tu tập. Thưa thường thường đó, nếu mà cái người tâm đạo đã gieo sẵn lâu dài, họ phân biệt cái giá trị của cuộc làm ăn và cái giá trị của cuộc sống tinh thần. Thưa, có khi làm ăn giàu đó, nhưng mà chưa chắc cái tiền bạc đi vào nó có thể mang lại cái sự bình thản, sự an lành trong tâm hồn của mình. Thưa, người đó có thể có một sự chọn lựa. Làm ăn thì cũng một mức độ nào đó, nhưng mà họ không bao giờ quên sự tu tập. Cái buồn cười của chúng mình á, là khi mình làm ăn thì sao? Khi đã gọi là làm ăn thì mình muốn phải có lời, muốn thành công. Và đau khổ một lúc nào đó, mình sẽ quên đi cái chuyện tu tập, mà mình chỉ nghĩ cái chuyện làm ăn không thôi. Có lẽ chúng mình đã nghĩ lại, trong cuộc đời chúng ta đã sanh ra bằng tay trắng, một lúc nào đi đó thì cũng chỉ trắng tay thôi. Làm thế nào ngay trong cuộc sống này mình có thể mình mang lại được những cái niềm vui cho người thương của mình, những người trong cuộc sống của mình, thì cái đó là cái quan trọng. Cho nên khi nói về việc phát tâm á, trong kinh nói rằng cái người phát tâm bồ đề rất là khó, rất là khó, đặc biệt là những người sống trong hoàn cảnh tại gia, mà thật khó thật. Có khi quý vị thấy sắp xếp đi chùa đã là một chuyện rất khó rồi, nhưng khi chúng ta đi làm thì cuối tuần phải đi chợ nè, giặt giũ nè, dọn dẹp trong nhà nè, vân vân. Thưa, chúng ta đã hy sinh rất nhiều thời giờ để mà đi chùa được, để mà ngồi nghe pháp, để mà có những thời giờ mà quán chiếu tâm mình, khó lắm. Thưa, khó mà mình làm được, cái điều đó là điều đáng mừng cho chúng mình. Ở trong kinh nói rằng người xuất gia phát tâm không khó, người tại gia phát tâm bồ đề thật là không thể nghĩ bàn. Thưa, cái người xuất gia đi tu không ràng buộc chuyện gia đình, cho nên tương đối là dễ. Nhưng mà quý vị còn con, còn cháu, còn đám cưới phải đi, còn đám hỏi phải dự vân vân. Mà chúng mình tu tập như vậy, thưa quý vị đã gieo rất là nhiều cái duyên lành và sâu dày trong đạo Phật. Xin mừng cho mình việc đó. Thưa, mừng cho mình, nhưng mà cũng phải cẩn thận với mình. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta, mình đã học được quá nhiều những cái sự khổ đau trong quá khứ rồi. Thưa, nay mình đi chùa, mình nguyện có mang niềm vui. Buổi sáng mang niềm vui cho đời, buổi chiều làm cho đời bớt khổ. Chứ sống trong cái hoàn cảnh tu tập, sống cùng những người pháp lữ của mình thì chúng mình mong cầu như vậy. Thế nhưng mà vừa bước ra khỏi ngôi chùa, vừa bước ra khỏi môi trường tu tập là chúng mình gặp những chuyện khó khăn. Thưa, cái việc tu tập trong đạo Phật đó quý vị, xin đừng sợ khó khăn. Bởi vì nếu mà khó khăn mà sợ nó thì chúng mình sẽ không biết cái bồ đề tâm của mình nó mạnh tới mức độ nào. Lẽ tự nhiên chúng ta không mời người khác tới mắng chửi mình, không có ai điên khùng như vậy. Nhưng mà nghiệp báo tiền kiếp, nếu mình làm, nhìn Đức Phật, nhìn Tam Bảo, nhìn tự tánh của mình mà không trở ngại, không xấu hổ, không tàm quý, thưa, việc mắng của người là chuyện bình thường. Chúng ta phải thấy cái điều đó để thử coi cái nhẫn lực của mình tới mức độ nào. Nếu mà quý vị tu cả đời không ai chửi mình thì biết mình có nhẫn ba la mật không được, chứ không được, phải không quý vị ha? Nếu mình mọi việc đều thuận ý của mình, thưa như vậy thì đạo nghiệp rất là khó thành. Ở đời làm việc không có cầu mong thành, bởi vì cầu dễ thành á thì dễ sanh kiêu mạn. Cho nên bao giờ mình phải quán sát tâm địa của mình trước cái sự kiện như vậy thì thử coi cái mức độ tu tập của mình tới mức độ nào. Thưa, cái việc phát tâm rất là quan trọng. Bây giờ thì làm thế nào để mà cho chúng mình phát tâm rồi mà vẫn còn giữ được cái tâm địa nguyên thủy của mình? Cái đó là cái trục trặc. Bữa nay mình muốn tu, nhưng mà mai có những lý do khác mình tu không được. Mình nghĩ rằng mình lớn tuổi rồi, đi vào chùa để mà ăn dưỡng tuổi già, sống gần cảnh Phật. Nhưng mà con mình nó, má ơi má, khổ lắm má, vô chùa chứ chứ cực khổ. Thì mình nói đâu có gì đâu khổ, thì lại đến. Má ơi má, má đi chùa người ta nói con, nó nói rằng con không chịu lo cho mẹ để bỏ mẹ vào chùa. Từ khi đó thì bắt đầu sao? Bắt đầu đổi ý rồi. Thế lúc đó thì không còn lo cho mình nữa, bởi vì thấy ở chùa là không khổ. Nhưng mà khi đó đó, vì thương con, sợ con mang tiếng với người mà bỏ lại cái việc muốn ở chùa. Vì thế, thật sự cái tâm niệm mình nó thay đổi, không phải là vì không muốn tu, nhưng mà vì thương, vì sợ con mình mang tiếng, thành thử đã ở lại nhà với con mà hy sinh cái cuộc đời tu tập của mình. Thưa ngài Tỉnh Am, tức là một vị tổ của Liên Tông, của Tịnh Độ, ngài biết rất rõ chuyện này. Cho nên ngài nói rằng trong cái việc mà mình tu tập đó, nguyên văn trong kinh như vậy: Như Lai Đại Chí Tôn hiển thuyết công đức chúng, nhẫn tuệ phúc nghiệp lực, thệ nguyện lực tối thắng. Tức là Đức Như Lai đã nhiều lần nói rằng công đức thì có nhiều hình thức khác nhau. Nhẫn là chịu đựng, tuệ là học tập, là cầu trí tuệ, phúc là làm phước, phúc tức là mình tạo cái phước, nghiệp tức là mình tạo cái thiện nghiệp. Tất cả những thứ đó đều không bằng thệ nguyện lực tối thắng. Tức là cái lòng bền chặt vào cái việc, giữ cái lòng bền chặt vào cái việc cương quyết làm cho mình bất khổ, làm cho đời bất khổ. Chúng ta thấy quả thực như vậy quý vị. Nghe một thời giảng dễ, làm phước dễ, đọc kinh dễ, nhưng mà cái tâm nguyện muốn làm cho người tạo ra đau khổ cho mình, muốn làm cho người đó bất khổ, muốn làm cho người đó thêm vui, thì quả tình là khó. Quý vị suy nghĩ thế này: cái người nào mà thân thương với mình thì mình có khuynh hướng mình tử tế cho họ. Nhưng mà giả sử cái người mà làm mình nghịch ý, thưa, khi đó thì mới thử thách được cái tâm nguyện bồ đề của mình. Cái người làm mình giận, làm mình phiền não, thì cái chuyện đó mình có nhìn họ bằng đôi mắt xót thương hay không, cái việc đó là cái việc thử thách quyền lực của mình. Thưa, trong đạo Phật, Đức Phật đã biết cái chỗ này, và Đức Phật nói rằng nếu người tu tập mà mất được cái quyền lực, tức là mất cái lòng cam kết và cái việc mà làm cho đời bớt khổ thêm vui đó, thì người đó trước sau gì đó thì cũng sanh vào cái cảnh luân hồi thôi. Thế tại sao vậy? Trước sau gì? Bởi vì quý vị để ý coi, khi mình thương người đó thì mình có khuynh hướng làm cái điều tốt cho người. Nhưng mà khi người đó làm phiền mình thì sao? Bây giờ quý vị thử trong cuộc đời của mình, ai làm phiền mình thì sao, là mình bực thì sao? Chúng ta thường thường có hai thái độ thôi. Một là không làm gì hết, không giúp cho họ gì hết. Còn nếu làm chăng thì làm cái điều có hại cho họ. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng, dầu họ có làm hại cho mình chăng nữa, thưa, họ vẫn còn có khả năng thành Phật. Phải nhớ điều đó. Nghiệp ác có, nhưng mà vẫn có nghiệp thiện. Như vậy thì tất cả mọi chúng sanh đều có cái hạt giống giác ngộ, hạt giống làm cho đời thêm vui bất khổ. Mình phải thấy chỗ đó, để chúng ta không còn một thái độ hoặc dính dưng, hoặc là làm tổn hại tới người mà chúng mình gọi là làm khổ cho mình. Đức Phật dạy rất là kỹ. Và trong cái việc mà giữ gìn cái tâm địa của mình, làm thế nào để mà giữ cái tâm địa của mình đừng có thối thắt. Khi chúng ta đi chùa, chúng ta có được cái niềm vui thanh tịnh, mình muốn có niềm vui đó. Nhưng mà về nhà đó thì mình lại quên, là mất. Đi làm thì lại mất, lại quên. Như vậy thì ngài Tỉnh Am có dặn chúng ta những cái phương thức để mà làm cho mình, tâm hồn mình lúc nào cũng sống với cái tâm nguyện sơ bào. Ngài có dạy như vậy: khi mình phát tâm đó, cái người biết tu tập thường thường đó, phải quán sát cái tâm ý của mình. Thưa, chúng ta không có chịu quán sát tâm ý của mình. Quý vị để ý cho coi, chúng mình nên nhìn thấy mọi người phải quấy cao thấp hay dở thị phi thấy hết, nhưng mà chúng mình là ít có dịp nhìn thấy mình một cách trung thực. Tôi nói lại một cách trung thực: thị phi phải quấy dở hay cao thấp của mình, cái đó là cái việc trục trặc. Mà khi chúng ta, ngài Lục Tổ nói rằng khi mà thấy cái lỗi của người quá nhiều á, thì cái lỗi của mình nó tới chân bình. Tại sao vậy quý vị? Tại sao mà thấy lỗi của người ta quá nhiều, mở mắt ra thấy lỗi của người đó, thì lỗi của mình kết chân bình? thường thường chúng mình khi thấy lỗi của người thì không có phát tâm thương, để ý cho cái, không có nghĩ cho cái lòng thương muốn giúp cho người hết lỗi. Nhưng mà khi chúng ta thấy cái lỗi của người thì nghĩ xấu về người, chê bai, rồi thế này chúng ta lìa, như vậy thì lỗi của mình đã có rồi. Cho nên cái việc tu tập, cái việc lỗi hay không lỗi khó nói lắm. Mà giả sử có lỗi đi chăng, xin nhớ rằng người đó vẫn có khả năng thành Phật. Nhớ trong đạo Phật, ăn mài tu tập cũng thành La Hán. Một cái người kỹ nữ tàn phá không biết bao nhiêu là gia đình những người đàn ông mê sắc đẹp, khi đi tu vẫn có thể thành A-la-hán. Chúng mình phải thấy như vậy. Huống chi là những người thân thương của mình trong gia đình mình, con cháu, vợ chồng. Có khi họ làm buồn mình đó, thưa người dân còn thương được, huống chi là kẻ trong gia đình của mình. Xin quý vị nhớ cho điều đó. Và cái việc quán chiếu, chúng tôi thấy rằng đạo Phật có phương tiện quán chiếu rất là hữu hiệu. Có điều chúng mình không biết dùng nó mà thôi. Thưa, công việc mình bận rộn quá chừng, cho nên chư tổ đã dạy là một tháng như vậy chúng mình có hai lúc để mà chúng mình nhìn lại cái lỗi của mình. Thưa, hai lúc đó là lúc nào? Thưa, là thời sám hối đó quý vị. Sám hối đó, có thể là khi quý vị đọc cái bài sám hối không hiểu, nhưng mà trong cái lời văn của sám hối đó là chúng con đọc lại trong đoạn đường qua con trong hai tuần rồi, hoặc là trộm cắp, hoặc nói láo, hoặc nhiều cái lỗi khác trong cái lời văn á. Thưa, chúng ta suy nghĩ lại cái chuyện của mình, và như vậy đó mình thành tâm, mình đảnh lễ thấy cái lỗi, cầu Đức Phật gia hộ cho mình để mình vượt qua cái lỗi đó trong đoạn đường mới. Sám là sám trì tiền kiên, tức là suy nghĩ về cái lỗi cũ. Hối là nguyện chừa không lặp lại cái lỗi đó trong tương lai. Cho nên cái việc mà quán chiếu lại về việc của mình rất là quan trọng. Xin quý vị cố gắng sám hối thường hơn. Bởi vì không biết quý vị sao á, Chúng tôi có ghi thường thường một ngày như vậy, chúng tôi ghi lại một ngày đó mình nổi giận bao nhiêu lần, một ngày đó mình bực bao nhiêu lần, mà trong cái hoàn cảnh nào. Thứ như vậy, thế để thì khi buổi tối như vậy đó, chúng ta nhìn lại một ngày, giống một người lớn tuổi mà nhìn lại cả cuộc đời của mình như vậy. Chúng mình đã bị khổ trong cái hoàn cảnh nào, trong cái bối cảnh nào, để chi? Để mai mốt cái chuyện nó xảy ra, mình biết khôn mà mình không có khổ nữa. Chưa sinh có bị tập. Như vậy thì trong cái việc tu tập của mình, khi mình phát tâm nguyện làm cho mình vui, làm cho người vui, chúng mình phải thường xét lại. Và Ngài Tĩnh Am có dặn mình có 8 cái sắc thái của cái việc phát tâm. Quý vị nhớ ha, khi mà chúng ta có cái tâm nguyện muốn thành Phật, muốn cứu người, thương mình, thương người, thì chúng mình có 8 cái điều kiện để mình căn cứ vào đó, biết là mình đúng hay là mình sai. Vậy thì thứ nhất là gì? Nếu ngày trước đó là chánh và tà, tức là chánh là hợp với chánh pháp, tà là sai với chánh pháp. Chánh làm cho mình bớt khổ, làm cho người bớt khổ. Tà hoặc làm cho mình khổ, hoặc làm cho người khổ, hoặc làm cả hai đều khổ. Như thế nào là chánh? Nếu chúng ta không suy nghĩ tới cái, không có suy gẫm tự tâm mình, chỉ lo việc bên ngoài, hoặc cầu lợi dưỡng, hoặc chuộng hư danh, hoặc ham dục lạc, hoặc mong quả báo kiếp sau, đó là tà. Người nhớ ha, nếu chúng mình trong cuộc đời tu tập của mình không có chịu quán chiếu tâm mình, mình chỉ có lo việc bên ngoài thôi, hoặc là mình lo về lợi dưỡng, hoặc mình chuộng hư danh, hoặc ham dục lạc, hoặc mong quả báo, đó là tà. Trước sau gì mình cũng khổ hoặc người khác khổ. Bây giờ tại sao mà mình chỉ lo việc bên ngoài, không suy gẫm tự tâm? Thưa đạo Phật, cái chỗ này đạo Phật gọi là duy tâm, là chỗ này. Một cái hành động tạo ra, khi mà chúng mình tạo ra mà không có suy nghĩ đó, cái hành động đó là một hành động vô tình. Quý vị thấy cái hiểu được chưa này? Vô tình. Mà khi vô tình thì sao? Tôi lấy ví dụ, tôi vô tình tôi làm cái gì tổn hại tới quý vị. Mà khi mình biết được rằng mình làm tổn hại cho người thì xin lỗi người, thứ gì, thứ anh, thứ bác, thứ gì. Tôi vô tình tôi làm xảy ra cái điều tổn hại tôi không biết. Cứ như vậy thì cái người mà họ làm, họ chịu cái sự khổ đau của mình á, họ dễ dàng tha thứ mình hơn. Người để ý thứ hai, còn cố tình thì nó lại khác. Thường thường khi mà chúng ta kết tội với nhau, chúng ta kết tội là cố ý, chứ không phải là vô tình. Ông biết rõ ràng mà ông nói như vậy, tức là chúng ta nói như vậy mà biết rõ ràng mà nói, cái chuyện nó khác. Vô tình mà nói thì nó lại khác. Thưa trong cái việc tu tập, xin quý vị để ý tới cái chỗ này. Suy gẫm từ tâm. Cái việc quan trọng, cái hành động nó xảy ra đã quá muộn rồi. Nhiều khi thường thường, trước khi một cái hành động nó xảy ra, bao giờ mình cũng có khởi niệm hết trơn. Một cái niệm giận, từ cái giận nó mới tạo ra cái lòng giận, cái tình cảm giận. Và từ cái tình cảm đó mới tạo ra cái hành động để mà thực hiện cái tình cảm giận. Thưa chúng mình tu tập, phải để ý ngay từ đầu. Cho nên cái người tu tập, trong cái việc tu tập thì quý thầy nó phải có ý của tứ này vậy. Có ý mà không có tứ nữa. Bây giờ khi mình giận á, thú thiệt là khi mình giận nó đã hơi muộn rồi đó. Trước cái giận phải có một cái tâm niệm khó chịu, bực bội gì đó, rồi mới đưa ra cái giận. Cho nên việc tu tập, để ý cái hành động, nhưng mà để ý trước, để ý những cái động cơ tâm lý trước khi tạo ra hành động. Chỉ lo việc ngoài, hoặc cầu lại giữa. Như mình tu, nhiều khi chúng ta tu tập, nhưng mà chúng ta vì không có học tập, vì không hiểu rõ giáo lý, cho nên mình tu tập mà chỉ lo việc ngoài. Chỉ lo việc ngoài là sao? Tôi có những người tu tập, nhưng mà họ không có chịu tu dưỡng thật nội tâm, là bề ngoài thôi. Họ nghĩ rằng cái chuyện tu là sao? Bây giờ quý vị bây giờ đi chùa lâu rồi, thì nó khác. Mà những người nào mà chưa biết đi chùa thì nghe chuyện tu thì sao? Hãy tu thì họ kèm thêm một lọ những cái hình bóng của chuyện tu. Đó là những ông sư, tức là những người ngồi trong chùa tối ngày niệm Phật. Thứ đúng, đúng, chứ không phải sai. Nhưng mà cái hình bóng đó, đó có thể là những vị trưởng lão. Nói tu tức là phải cạo tóc, tu tức là phải A, B, C, D, vân vân. Thưa, những thứ đó đều đúng, nhưng mà nó không phải là cái chân lý duy nhất. Khi mà chúng ta, tôi khuyên những người Phật tử cố gắng tu tập, sau này tôi không thèm dùng cái chữ tu nữa. Bởi vì chữ tu có chữ hiểu lầm quá trình đi. Nói tu sao được thầy, buôn bán làm ăn tu sao được. Thưa bây giờ có lẽ dùng chữ sống đạo đúng hơn. Tức là mình chẳng những mình theo cái giáo lý đó, mà mình phải sống với cái giáo lý đó. Đem cái giáo lý từ bi để mà áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chứ nếu mà quý vị chỉ dùng chữ tu, tức là mình tới chùa mới tu, ở nhà không tu. Quý vị hiểu chỗ này nè. Bạn nói tu tức là ở nhà đốt cái nhang lên bàn Phật, thỉnh ba tiếng chuông mới là tu. Mà trong khi mình rửa chén, con mình kêu nó giúp mình, nó không chịu giúp. Mà kêu nó rửa chén hồi sáng vậy đó, không chịu rửa, mình tức của mình ra mình rửa. Thì khi mình vừa rửa chén, nó bật tivi nó ngồi nó coi. Như vậy thì ngay trong lúc đó đó, mình có tâm giận, tâm hờn, tâm bực bội, tâm muốn tắt, ngay khi đó mình tu. Cho nên tôi tránh dùng chữ tu, bây giờ dùng cái chữ sống đạo. Sống cái tinh thần tha thứ, thương yêu, cảm thông ngay trong cuộc đời của mình. Thưa cái đó đó gọi là mình bắt đầu lo việc bên trong. Chứ nếu không á, bây giờ mấy em thanh niên nhỏ nhỏ mà nghe nó tu nó sợ rồi. Bây giờ nó đồng hóa cái tu với những cái mà nó không có thoải mái. Vì thế, như vậy thì chúng ta làm thế nào đó để ứng dụng cái việc Phật Pháp ngay trong cuộc sống của mình. Bây giờ có những người, nếu mình thấy được cái lòng mình, cái này phải thành thật xác mình mới được. Hoặc cầu lợi giữa, hoặc chuộng hư danh. Có khi nào mình tu, mình cầu lợi giữa không quý vị? Mình sống đạo, mình muốn lợi giữa không? Có những cái tế nhị lắm. Mình mới là tu tập, mình cho chùa chứ mình không có gì là từ chùa đâu. Thưa cái lợi dưỡng ở đây nó không nhất thiết là tiền bạc, không nhất thiết là món ăn mình uống, không phải. Mình cho chứ mình không có xin. Nhưng cái quan trọng ở đây là cái lợi dưỡng về cái mà người ta gọi là cái tự ngã của mình. Thưa có khi cái chỗ này cũng bị xét lại. Dường như chúng mình có cái ý, tức là cái mặt ra thích. Bao giờ mình cũng muốn người khác thấy mình là quan trọng. Bao giờ chúng ta cũng muốn người khác cần cái mình. Và khi mà chúng ta thấy là mình không còn được cần nữa, thì cuộc đời của mình có nhiều khi mất đi ý nghĩa rồi. Tiếng Anh gọi là cái a need to be needed. Tức là chúng ta có cái nhu cầu muốn người ta cần cái mình. Thưa người đó có thể là con, là cháu. Người đó có thể là vợ, là chồng. Người đó có thể là những người pháp hữu của mình. Chứ phải cẩn thận cái chỗ đó. Bởi vì nếu mình làm việc Phật, làm việc mà với cái tâm lành, thưa điều rất là tốt quý vị. Nhưng mà có khi trong cái chiều sâu lưng cái tâm lành đó, là chúng ta làm vì mình muốn thấy mình là người quan trọng. Xin cẩn thận ở chỗ này. Bởi vì nếu như vậy đó, chúng mình chỉ được cái quả báo mà thôi. Có khi chúng ta muốn giúp người đó cái gì? Động cơ giúp là muốn người đó chuyển hóa được khổ đau. Giờ bên trong á, một lúc nào đó thì mình sẽ thấy được rằng nhờ có mình mà người đã bớt khổ, nhờ có mình mà người đó được thêm vui. Như vậy chúng ta đã thấy rằng cái người đó cần tới mình như là một cái điều kiện cho họ có niềm vui, cho họ có được cái nhiều sung sướng. Cái việc đó mình phải suy nghĩ lại rất là cẩn thận. Bởi vì cái quan niệm tu tập trong đạo Phật bớt cái nhã chừng nào đó thì bớt khổ đau nhiều chừng ấy. Cái này nó hơi tế nhị, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận trong cái chỗ này. Bởi vì nếu không á thì chúng mình sẽ đau khổ. Có khi nào quý vị làm việc cho người khác cái gì? Muốn người khác tu tập, mình tạo điều kiện thuận lợi cho họ tu tập. Nhưng mà một lúc nào đó rồi mình sinh sanh tinh thần của họ. Muốn cho họ tu lúc đầu lo hết mọi thứ. Nhưng mà thầm thầm trong cái chiều sâu tâm hồn của mình á, mình muốn cái công trình của mình, mình muốn cái sự thương yêu của mình, muốn cái sự chú ý của mình được ghi nhận bởi người khác. Tôi nói lại, được ghi nhận bởi người khác. Bởi vì nếu người ta mà lơ là cái gì, một lúc nào chúng mình sẽ chán. Cho nên cái chỗ này mình phải cẩn thận với tâm mình. Mình giúp, thật sự giúp người là quan trọng, là chính mình giúp mình trước. Chứ chúng ta không khéo, một lúc nào đó mình sẽ tạo thêm cái tiền kiên nghiệp trước mà thôi. Nếu chúng ta giúp người khác mà một lúc nào đó mình tạo ra nghiệp chướng thì mình phải cẩn thận về việc tu tập của mình. Hoặc chuồng hư danh, thưa đi tu mình có cái gì? Cái chữ trên tâm đạo là dùng chữ hư danh. Hư là không có thiệt, gọi là hư. Quý vị thấy ha, không phải là chữ hỏng, hư là không có thiệt. Danh tức là danh tiếng. Thưa cái danh tiếng mà danh tiếng không thiệt nghĩa là sao? Danh nó có không quý vị? Có không? Khi nói không thiệt á, tức là phải có cái thiệt. Phải không nào? Nói cái giả, phải có cái thiệt, phải nói cái giả. Vậy thì ở đây hư danh nó đồng nghĩa với giả danh. Chứ bây giờ tôi khen trời ơi, cô sao tu tập thiệt là kỹ, bây nhìn mặt cô thấy phóng hào quang. Mình nghe ta khen mình vậy thì sao? Thì sao? Đây là mình khoe, chị biết không chị? Chị biết không chị, tôi gặp ông thầy đó, ông nói tôi tu có hào quang, ông thầy láng đó chị. Quý vị không nè, mình nói cái gì? Khi mà người ta nói thuận lợi với mình á, thì mình khen tặng cái người nói thuận lợi. Phải không? Mình nói ông thầy chỉ là A-la-hán mới thấy được hào quang của mình, có hay không là chuyện khác. Rồi, thưa cái đó, mà khi mà chúng ta được người khen thì mình có khuynh hướng sao? Khuynh hướng sao? Có khuynh hướng là trả cái ân nghĩa với người khen. Quý vị hiểu được không nè? Cái chuyện này rất là bình thường. Khi mà chúng tôi khen ai đó, người mình khen người khác thì người khác có khuynh hướng họ trả lại cái lời khen cho mình. Nhưng mà ở trong ngài Chánh Âm nó đó là hư danh. Thế bởi vì sao? Bởi vì á, nếu mà lời khen mà mình sanh cái tâm quý mến thì khi đụng phải lời chê đó thì chuyện giận hờn là chuyện chắc chắn phải xảy ra. Quý vị thấy chỗ nào nè? Trong kinh Phạm Động, trong A Hàm cũng vậy. Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, phải dè dặt với lời khen cũng như là phải dè dặt với lời chê. Cái việc quan trọng khen mình, thưa thú thiệt chứ quý vị, nếu quý vị có khen chúng tôi đó, lời khen đó cũng không giúp chúng tôi giải thoát được. À, giúp được không? Chứ không. Mình làm nghiệp, mình chịu, mình tu tập, mình hưởng. Người khác khen mình, thưa cảm ơn họ, nhưng mà xin đừng có vội nhận cái lời khen. Cho nên cái việc tu tập, xin quý vị, nếu người khác khen mình, cảm ơn anh, cảm ơn chị, tôi cố gắng trên con đường tu tập. Nên nhớ mình vẫn còn là một chúng sanh. Hãy nhớ cái chỗ đó. Bởi vì nếu mà người ta khen quá rồi đó thì sao? Chúng tôi thấy có cái bệnh này. Khi mà người ta khen quá đó quý vị, lúc đầu thì biết là người ta khen giả. Nhưng mà ta khen riết một người, hai người, ba người, năm bảy người, cả ngàn người khen thì sao? Thưa lúc đó người ta gọi là lộng giả thành chân. Nếu lấy cái giả biến thành cái thiệt, người tu lấy cái giả làm cái thiệt đó, là cái người tự đốt mình. Xin nhớ chỗ này. Anh chị, chúng ta trong cuộc sống tu tập, nếu người ta khen mình xin trân trọng, nhưng mà đừng có vội mừng. Đặt lại thứ con mình có xứng đáng hay không, mà giả sử xứng đáng, mình cũng không nên chấp nhận lời khen. Bởi vì nhớ, không khéo mình chỉ làm việc do cái lời khen của người mà thôi. Tôi thấy có trường hợp này, cái sơ tâm thì rất tốt. Tôi thấy có một cái ngôi chùa nào nghèo, mình phát tâm mình cứu, ha, nghĩa là phát tâm đại thừa muốn xây dựng lại ngôi chùa, đúng, rất là đúng, tâm lành mà. Nhưng mà rồi khi đi ra cầm cuốn sổ, bữa đó mai á, bữa cuốn sổ đưa ra gặp 10 người, ai cũng chịu ký tên cho người 50, thì sao? Vui rồi đó, phải không nè? Bởi vì vui là tại sao mình làm được việc. Nhưng bữa đó xui sao đó, đưa 10 người hết 7 người mắng rồi, muốn chết rồi còn cúng gì nữa, thì sao? Thưa hệ mà vui với cái khen á, thì sẽ buồn với cái chê, có phải không nè? Như vậy khi buồn thì sao? Mình đã đi ngược với cái sơ tâm của mình rồi. Sơ tâm của mình là cứu vớt một cái ngôi chùa đang tàn hoại để mà tạo cái đạo tràng khiến cho người tu tập cái hạnh an vui. Cho nên cái việc tu tập phải cứu xét lại cái tâm tánh của mình. Bây giờ như vậy là ta, thưa cái chuyện này đó, mình phải tự xét mình. Mình làm cái chuyện này có phải vì lợi dưỡng không? Có phải vì danh vọng không? Có phải vì cái tín tâm hay không? Có phải vì những cái lợi ích riêng mình hay không? Thưa nếu mà không á, thưa điều đó là cái điều tránh. Vậy thì Ngài nói thêm, chúng ta phải xét lại cái việc làm của mình là chánh. Khi nào là chánh? Khi nào không cầu lợi dưỡng tín tâm mà làm, không cầu dục lạc quả báo mà làm, chỉ vì muốn đời thêm vui bớt khổ, muốn tránh khỏi sinh tử, muốn vì đạo bồ đề mà làm. Mình thấy rõ không? Nếu chúng ta làm, nghĩ, nhưng mà đặt lại vì muốn cho đời bớt khổ. Đời ở đây là cả mình ấy. Bây giờ đời ấy là mình nè, những người xung quanh mình là cả xã hội này. Bớt khổ thêm vui. Hả? Không phải để người ta khen. Không phải để mà kiếp sau mình thành tiên, thành thánh. Thưa như vậy đó là phát tâm đúng. Như vậy thấy không? Chúng ta làm thưa cái tâm địa mà nó đổi quý vị. Đổi. Như vậy thì lúc đầu mình làm là vì thực sự muốn cho đời thêm vui bớt khổ mình làm. Nhưng mà trong cái diễn trình mình làm đó, nó có sự thay đổi. Và trong cái thay đổi đó là vì cái điều kiện hoàn cảnh, mình phải luôn luôn đặt lại cái vấn đề. Thì bây giờ áp dụng cái cuộc sống, cái nguyên tắc này trong cuộc sống thế gian của mình. Thưa chúng tôi thấy rằng, nếu biết áp dụng cái phương pháp này mình tu tập. Tu tập tức là đạo xuất thế. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình không ứng dụng được trong cái đạo tại thế của mình. Cái con đường, quý vị không thể nào tu tập xuất thế được nhiều. Có vợ, có con, có cháu, có vân vân. Như vậy thì trong công việc hành xử của mình, đối với người thương của mình, xin quý vị đặt lại. Mình làm cho người thương, mình nghĩ cho người thương. Có phải là mình chỉ lo việc bên ngoài, hoặc cầu lợi dưỡng, hoặc muốn người đó khen, hoặc ham dục lạc hay không? Thưa nếu mà chúng ta làm việc với người thương của mình, mà chúng ta bị những cái chỗ đó, tôi chỉ e rằng cái tương quan tình cảm không được lâu dài. Chúng tôi thấy có những người đàn bà tội nghiệp, có khi than với chúng tôi, thầy ơi, nói là làm vợ, nói là làm mẹ, thầy chứ thực sự như một cái người nô lệ không bằng. Thế nghĩa là sao? Thế nghĩa là sao? Thế cái mong cầu của người đàn ông. Bây giờ cái vụ trường hợp nói là, tôi nói đây là chỉ lo việc bên ngoài đó. Tức là chỉ nghĩa là cái bổn phận chỉ về nhà, phải giặt ủi quần áo sẵn, cơm nước phải nấu sẵn, dọn dẹp nhà cửa sẵn, tất cả mọi thứ đều sẵn. Trong khi người vợ cũng phải đi làm như đàn ông. Như thế, nếu mà mình không nói với nhau á, không có quán chiếu chỗ này đó, thì từ cái lời than, từ những cái chỗ khổ nhọc nhằn, một lúc nào đó sẽ trở thành ta, tức là đổ vỡ trong cuộc sống gia đình. Ngược lại, tôi có khi chúng tôi hỏi rằng, anh nói, anh có nói bao giờ chưa? Nó nói nhiều lần rồi này. Cái tội nghiệp là gì? xưa khi mà anh ta nói, anh ta nói không phải để người vợ thông cảm được cái sự băn khoăn khổ não của mình, mà khi anh nói là nói trong sự giận hờn trách móc. Nói, nhưng mà nói khi mà chúng ta nói trong sự giận hờn trách móc là có sự oán thù đó quý vị, thì có người kia họ không có nghe. Và nếu như vậy là nói vào khoảng không mà thôi. Người trần tuổi là có nói thì đúng, hành động có cái hành động nói ra, nhưng mà cái nói đó không phải là nói, cái nói đó là trách móc, là giận hờn, là oán thù, là nguyền rủa. Khi mà cái lời nói nó biến chất thì cái thông điệp cái lời nói đưa ra đó không có ai tiếp nhận. Phải ứng dụng cái chỗ này vào việc tu tập của mình, cũng như là cái việc hành xử trong cuộc sống của mình. Tôi có khi chúng ta trách nhau, quý vị thấy chúng mình trách nhau, chúng ta trách. Tại sao mình trách? Chứ hồi đầu thì thương, nhưng mà từ cái chỗ thương tại sao sinh ra cái quả khổ, là bởi vì cả hai bên đều không có dịp nhìn lại cái sự thay đổi trong tâm hồn của chính mình. Phải nói trong tâm hồn của chính mình. Ở Việt Nam hoàn cảnh nó khác, sang Mỹ hoàn cảnh nó khác, người vợ không đi làm nó khác, người vợ có đi làm nó khác, người chồng có đi làm nó khác, người vợ người chồng không có đi làm nó khác. Như vậy thì chúng ta trong cái việc mình nhìn chúng như vậy là chúng mình mới thấy rõ cái tâm tình của mình. Chứ có nhiều khi mình thay đổi, mình không chịu nhìn á, thì mình không biết là mình thay đổi tới mức độ nào. Và tương tự như vậy. Như vậy là vấn đề là tà và chánh. Cái nguyên tắc thứ hai để mà kiểm soát tâm hồn của mình là chân và ngụy. Chân là đúng, ngụy là không đúng. Sao gọi là chân? Nếu mà mình cái tâm địa của mình một lòng làm cho đời thêm vui bớt khổ, một lòng làm cho những người chung quanh của mình họ bớt được khổ đau mệt mỏi lâu dài, nhưng mà không có lùi bước, nếu mà tâm hồn như vậy là chân. Quý vị nhé, trong con đường làm việc của mình nè quý vị, nó có phải một ngày một bữa mà không. Có cái khổ đau của chúng mình được gieo 5-10 năm trước, có chung là cái hiểu lầm nó xảy ra giữa hai bên chồng bên vợ 30 năm trước. Cho đến bây giờ mình tu tập mình muốn chuyển hóa, có khi mình nói nó phải từ từ mà chuyển. Có khi một lúc nào đó mà nó thôi mệt quá rồi không thèm làm gì hết. Thương như vậy tức là mình xa vào cái chỗ ngụy, tức là cái tâm địa mình phát ra rồi là tốt, nhưng một lúc nào đó trước cái hiện tượng thời gian mình sanh ra chán nản. Thưa chán nản là ngụy, nghe không? Sanh tâm chán nản. Ở đây cái vị nào mà làm việc lâu dài rồi thấy mệt không? Người Mỹ là một cái câu, có một cái thành ngữ cho nó rất là tốt là cái là compassion fatigue, tức là mệt mỏi vì cái lòng từ bi. Tôi thấy ở Việt Nam chắc người nào có bà con ở Việt Nam hay bị như này. Thưa có người bà con bận gì, nó là bệnh quá chừng không có tiền, đã là chị nhờ chị giúp gửi về 200 à, rồi rồi mất hết người bạn gì tới người cô cậu, mà hết người cô cậu rồi tới gì chú bác, mà hết chú bác rồi tới gì tới lối xóm bà con, là mọi người lúc đầu thì cứ kiếm tôi một lúc nào đó thì sao. Ở đây ai có từng bị tình trạng đó chưa? Một lúc nào đó rồi có người đó bây giờ phân biệt mất chứ, tại sao bạn gì cho 20 mà chú bác rồi cho 10, thí dụ vậy, rồi tại sao bên vợ rồi cho 50, bên chồng rồi cho 30. Một lúc nào đó thưa, khi mình làm là làm với cái tâm niệm thương, hả? Nhưng một lúc nào đó thưa là trở thành sao? Trở thành bực, nó không thành cho ai hết. Thưa như vậy là chúng ta đã dính mắc với cái sự khổ đau. Người thấy, tôi có vô gì Phật tử không buồn cười lắm. Cho, thì tôi á, thao tiền với em thao tiền với anh. Thưa chúng ta quên đi một điều, là mình cho đó là với cái tâm niệm chân. Nếu không khéo giữ thì chân nó trở thành nguội. Người nhớ không? Bởi những chuyện lớn như thế, Đức Phật nói là như vậy. Bần khổ đa oán, ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Khi người ta quá khổ cái gì, thì người ta có khuynh hướng dễ dàng lắm.
cháu bên chồng 50 có thì bên vợ đó thấy không, lo bên chồng không lo bên vợ, mà cháu bên vợ 30 thì bên vợ nó theo nó lo bên kia đó, rồi chúng ta nó vì khổ mà. Thế nếu mà mình là cái người biết tu tập đó, thấy cái chuyện đó khởi cái tâm thương xót lá khổ, có khi khổ có khi vì tham nữa. Tôi nói chỗ này ra để chi, để khi mình tu tập đó quý vị cẩn thận trước cái việc mà phát tâm muốn làm cái đời bớt khổ với mình. Cẩn thận là gì? Là bởi vì mình sẽ làm cái việc đó mãi mãi, không bao giờ mà hết chuyện đây. Mình cũng sẽ hết chuyện này, có chuyện kia chúng sanh là ta bà mà. Vậy thì xuống cái người tu tập đó, làm như vậy là có lợi cho ai? Bây giờ quý vị thấy, đặt là cái chuyện mà làm cho người bớt khổ thêm vui có lợi cho ai? Thưa cái người mà hưởng thụ cái lợi ích trước nhất là mình. Là mình quý vị, chứ không phải là người. Nhưng mà người có thể yêu cầu, cái vấn đề đặt ra là mình mức độ nào đó, và mình tránh được cái việc mà nản chí anh hùng. Tức là nản chí anh hùng, tức là lúc đầu thì anh hùng lắm, muốn cứu cả thế gian như gì mà cứu lứa rồi thấy mệt. Phải không? Giúp, không thấy nào khen, mà giúp rồi lại xâm ra giận hờn, quán trách, bị cho không đủ, chết cho nhiều. Thế khi đó chúng mình phải cẩn thận, vẫn tiếp tục làm, nhưng mà xin đừng để những thứ đó nó thay đổi tâm hồn của mình. Xin đừng quý vị phải nhớ rằng có một lần đó tôi tụng kinh Địa Tạng rồi sực nhớ tới một câu, tự nhiên nó khóc, cái thương ngại vô cùng. Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Nếu mà địa ngục chưa hết, ta không có ở chỗ ăn à. Thì tôi thấy một cái vị Bồ Tát thân thương vô cùng mà là người như vậy, chưa nào mà địa ngục còn á thì ta chưa ăn trụ. Thế cái khổ đau là biết khổ đau là vô nghĩa là trường kỳ. Nhưng mà khi bằng ngày nhảy vào để chuyển hóa khổ đau đó, ngày cẩn thận, không để khổ đau nó chuyển hóa mình. Nếu không khéo, mình sẽ bị chuyển cái gì. Ở đây quý vị nào mà có làm mà giống như là cái người trọng tài, không phải cái người trọng tài giống như người hòa giải. Hai bà chồng họ chửi nhau như là nước đổ. Rồi. Bây giờ mình thấy thương quá, mình nhảy vô mình hòa giải, thôi con bỏ qua bên đi con. Nói với người vợ nó, thôi em bỏ qua bên đi em. Phải không nè? Thì mình lúc đó mình vẫn còn trung gian, mình biết chính giữa gì. Một lúc nào đó giả sử bên chồng tưởng là mình theo bên vợ. À, họ mắng mình đó, bà theo bên kia bà nói tôi lại sai gì. Thì sao? Lúc đó mình bắt đầu mình nổi rồi đó. Là bây giờ khi người ta đẩy chỉ đúng đó thì mình trở thành, thay vì mình là cái người hòa giải, thì mình lại là cái người nhảy vào một xe rồi tấn công xe kia. Thì cái đó là cái việc mình phải cẩn thận với mình. Thế, trong kinh nói, đường nhà nói rất là rõ, mình cẩn thận là bởi vì không khéo, mình sẽ trở thành cái nghĩ, thay vì mình giải quyết cái problem, thì mình sẽ trở thành một cái problem, trong cái problem lớn đó. Hãy thấy cái chỗ này. Như vậy thì khi mà việc tu tập sẽ để lại, xét lại cái chuyện của mình. Nếu mà mình thấy mình có cái trục trặc, có sự đổi thay thì sao? Không sao. Như vậy, có tội, có lỗi, nên sám hối. À, sám hối nghĩa là nếu mình có lỗi, nè, ví dụ tôi tên là Mít, Mít, có lỗi đó nha em. Chứ mình có thể mình gọi mình như vậy, nhắc mình để mình nhớ. Nếu mà chúng ta trước chăm, sau biến, thì điều đó gọi là quỷ. Trước chăm, sau biến, đó là trước á, thì siêng năng làm biến, và sau thì sao? Lơ là. Ở trong chùa đó có câu mà tôi thấy cũng hay lắm. Nhất nương á, Phật tại chùa. Nhị nương thì Phật tại Tây Nguyên. Tam nương thì dấn Phật tứ tiền. Tức là nhất nương là Phật tại chùa, mới biết tu á, hay là gần gũi những người tu tập á, thì Phật tại chùa, mở mắt ra thấy Phật trước mắt. Lúc đó thì mình không có giận, không có giết, mà chỉ thương không thôi. Đó là đời thêm vui, bớt khổ là hàng, nhưng không làm cho đời vui thì thật, chứ tắt rồi. Làm nhớ một thời gian thì sao? Thấy bụng mệt rồi. Nhị nương Phật tại Tây Thiên. Tới năm thứ hai là Phật hết chứ tắt rồi. Lúc đầu thì nguyện là thêm vui, bớt khổ. Năm thứ hai thì sao? Cũng làm vậy mà làm nửa chừng thôi. Vì thấy ta xa rồi, Phật ở trời Tây. Phật tại Tây Thiên. Tới năm thứ ba thì sao? Tam nương dấn Phật ý tưởng. Năm thứ ba muốn nói tới chuyện Phật, muốn nói tới an vui nhưng mà muốn khổ người phải nhắc tới tiền mới được. Tức là phải trả tiền công mới được. Thưa cái chuyện đó nó có quý vị. Nó có. Chúng ta cứ đặt lại thành thật mà nhìn chính mình thử coi. Thưa quý vị, thật sự có như vậy. Tức là cái sự khổ đau trước mắt gì? Mà nó làm liền cái bất sự khổ đau. Nhưng mà nếu sự khổ đau đó mình nghe, mình chưa có gì mình làm, không phải để ngày mai làm. Thì nói ngày mai mình làm đó, cái mình làm của ngày mai nó không bằng cái mình làm của ngày hôm nay. Nói lời chứ không là không bằng. Tức là cái gì tình nó từ từ nó bớt. Mà cái tỉnh ba nữa thì sao? Cái nhiệt tình nhiều khi nó mất dạng rồi. Cho khi chúng ta làm việc, giúp dụng những cái tâm lý mình buồn cười đó. Lúc đầu thì thông sáo nhiệt tình làm cho mau. Mà làm một lúc nào chưa xong thì sẽ bắt đầu lùi bước rồi. Một lúc nào đó chúng mình chán nản bỏ cuộc. Thì nếu như vậy, tức là mình quỷ, tức là phát tâm không có trọn vẹn đúng đắn. Nhá, cái chuyện khi xin nói lại là vậy. Chúng ta đó, hai cấp người khác. Ông bây giờ tánh tình ông đổi quá trình. Thưa, có thể có đổi quý vị. Nhưng vấn đề đặt ra chúng mình là trước sự đổi thay của ông, bà có đổi hay không? Nhưng mà chúng ta đâu có thấy. Quý vị nói là có, thế có. Mình nói là ông đổi, nhưng mình quên mình là bà đây cũng đổi. Phải không? Vậy thì nếu chúng ta thấy là ông đổi, mình cũng có đổi. Cái vấn đề đặt ra cho người biết tu tập đó, làm thế nào để cho hai cái đổi đó nó tương đồng với nhau. Cái đó là cái quan trọng. Bởi vì nếu có một sự sai biệt á, thì sẽ có trách hợp. Cả hai đều đổi. Chứ tại ông, tại bà, tại trời, chứ không tại ai hết. Tại nguyên tắc là tất cả mọi hiện tượng tâm sinh vật lý trong cuộc đời này đều phải trải qua sự thay đổi. Cái vấn đề người tu tập là biết thay đổi trong cái hoàn cảnh nào để mình sử dụng cái đổi thay đó làm đẹp cho mình, làm đẹp cho người. Cái đó là cái quan trọng. Ví dụ nó tiếp theo hết giờ rồi, hết giờ rồi đó. Chúng ta còn hai điều nữa. Thôi có lẽ nghỉ đi ha. Tuần tới mình nói tiếp. Tôi nói lại, chúng tôi chỉ xin quý một điều. Trong cái việc tu tập, xin đừng bao giờ đồng hóa chuyện tu tập chỉ có thể xảy ra trong ngôi chùa. Chứ không, thế gian này là một ngôi chùa lớn đó quý vị, là một ngôi chùa rất lớn. Thế trong cái đạo tràng Đức Viên đây đó, mình thấy có Phật tổ, có những vị xuất gia, thì nó là đạo tràng nhỏ trong một cái đạo trường lớn. Nếu chúng ta cứ ràng buộc có trong một ngôi chùa mình nói tu thôi đó, thì điều đó đạo Phật chưa hiển hết cái nhiệm màu của đạo Phật. Ngôi nhà cũng có thể là một ngôi chùa. Ngôi chùa không bằng cái hình thức bên ngoài, nhưng mà là ngôi chùa của tự tâm. Làm thế nào chúng ta ngồi đây 200 người chỉ có một ngôi chùa thôi, chưa đủ đâu. Làm thế nào chúng mình có 200 ngôi chùa. Quý vị nói thầy nói về tiền đâu làm. Chứ không, cái ngôi chùa này là cái ngôi chùa của tâm hồn của mình. Chứ làm thế nào đó, mà mình đi đâu đó, cũng có một ngôi chùa. Làm thế nào, trong hoàn cảnh nào, thăng, trầm, vinh, nhục, người ta khen mình, người ta chê mình, thì chúng mình vẫn có được một ngôi chùa. Thì nếu như vậy, thì Phật Pháp là mình. Nếu như vậy, thì trong kinh tứ thập nhị chương gọi là tu vô tu tu. Tu vô tu tu. Tức là sao? Tôi, vô tôi. Tức là lúc đầu chúng mình vẫn còn thấy ngày thứ bảy mới đi chùa, chứ được mới đi chùa. Phải không? Mình tu đến lúc độ nào đó, lúc nào mình cũng ở trong chùa. Mặc dầu có thân mình có thể xa cái chùa. Thì có như vậy, thì đạo Phật mới gọi là nhiệm màu. Quý vị có thắc mắc là chuyện mà tu vô tu tu. Tức là tu. Cái mức độ mình không còn cố gắng để tu nữa mà mình vẫn tu, khi đó mới gọi là thực tu. là tu tới mức độ mình không còn cố gắng để mà tu nữa mà vẫn tu, khi đó mới gọi là tu thiệt. Mình thấy chỗ đẹp nè, hồi nhỏ quý vị đi bộ, quý vị thấy con cháu mình nó tập đi đó, nó tập đi mà nó đi đến đây thì sao, quý vị có để ý không? Con nít nó đứng lên nó bắt đầu biết đứng, đi nó đứng đó nè, nó đứng nó đi tới trước phải không? Nhưng mà lạ cái này quý vị để ý thế này, nó đi tới trước mà đi từ sau bước à, nó lên quảnh là sao, quý vị có để ý không? Không để ý thì đừng có coi giáo pháp Đức Phật ngày ngày thấy những chỗ này lắm, nó đi ra trước. Nhưng mà đi dài bước nó ngẫm lại, nó nghĩ nó xây lại sao, mà xây lại sao thì kết quả là sao, là nó té, có phải giờ nó té. Chúng mình cũng vậy nữa, nếu mình tu đi tới trước mà mình xây lại sao, tức là từ chánh chuyển sang tà, từ chánh chuyển sang nguyện thì mình trái là cái chất. Rồi bây giờ giả sử mình tiếp tục mình đi, bây giờ quý vị đi đó có để ý chân nào bước trước hay là bước sau không? Bây giờ đi không đi, đi mới gọi là đi là chỗ này đó, tức là mình vẫn hướng trước, một lúc nào đó mình không cần phải để ý nữa, mình vẫn đi. Nếu chúng ta lúc đầu tâm thiện nó ít, tâm ác nó nhiều, mình kiểm soát. Nhưng một lúc nào đó khi mà tâm ác nó không còn làm chủ được mình, nó sẽ không có hiện diện nữa. Khi đó muốn giận cũng không giận được, muốn mắng chửi cũng không còn khả năng để mắng chửi nữa. Khi đó đó quý vị, ở trong lục tức Phật, nó mình là phần chính tức Phật, tức là mình đã chứng được một phần của tâm Phật. Xin quý vị cố gắng, chuyện này không có khó khăn đâu, không có khó đâu quý vị. Có nhiều khi quý vị nấu cơm, lúc đầu học nấu mình còn lường nước, lường gạo không nè. Một lúc nào mình làm quen rồi mình chỉ cần nhìn thôi, không cần phải đưa bàn tay để mà đo mực nước cao nông hết, chúng ta vẫn làm được. Nếu chúng mình tâm nguyện kiên cường, phát tâm cho chánh, phát tâm cho chân, thì một lúc nào đó mình sẽ là hiện thân của đạo. Xin quý vị cố gắng cho. Thưa tuần tới mình sẽ học tiếp về hai cái điều, bốn điều sau nữa. Thế bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật để hồi hướng.
Nhờ đem công đức này hướng về thập tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chúc quý vị luôn được an lành.